Giờ thì nói đến Phật pháp thì thật ra là như hôm qua mình nghe là Đức Phật giác ngộ rồi thì muốn cứu độ chúng sinh rồi bổn nguyện, cho nên như vậy thì mình là cái người tin đạo Phật, mình hiểu rõ mình tin vào Phật. Thì cái giác ngộ của Đức Phật đó là cái chữ giác ngộ thì bình thường đó là mình có thể nói là như là tỉnh thức dậy còn một giấc mơ, tỉnh ngộ. Thì chữ tỉnh, chữ ngộ nó đều là vậy, tỉnh là nó tỉnh táo, còn ngộ là nó thức giấc ấy. Đồng thời nó cũng là có nghĩa là nó thoát khỏi một cái bế tắc khổ đau, của khổ đau mình thường nghe. Vậy em mà giác ngộ đồng thời có nghĩa là đạt đến cái chỗ cứu cánh giải thoát. Nên khi mà Đức Phật do cái bổn nguyện cứu độ mới thuyết pháp, thì cái pháp của Phật như vậy là cái pháp mà hôm qua mình nghe nó như là thuốc đó. Thì trong đó mình cũng biết là tuy là thuốc đó, nhưng mà nếu mà nói cho đầy đủ đó, thì nếu mình đứng ở cương vị mình là bệnh nhân đó, thì cái pháp của Ngài là thuốc đó. Còn khi nào mình muốn học theo Ngài á, muốn học, muốn bước đi theo con đường của Ngài ấy, thì mình trở thành là học trò, đệ tử. Thì hôm qua mình cũng nghe thì biết là Phật pháp phân ra hai loại như vậy, một cái loại là thuốc, một cái loại là hướng dẫn cho mình đi theo con đường thành công. Thì trong loại thuốc ấy, nó mới có nhân thiên. Và nó có thanh văn thừa, nhân thiên thừa. Còn trong cái loại mà là đệ tử ấy, con cái, con ruột mà đi theo con đường của Ngài để làm cái công việc của Ngài, thì cái đó nó là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thừa. Nên nếu mình phân rõ hai cái này thì mình nhận được mình ở trong cái phương diện nào. Rồi như vậy là khi mà mình nghe pháp mình cũng dễ nhận ra, chứ không thôi đôi khi nó có nhiều cái mâu thuẫn mình biết. Thì ở trong cái pháp mà là mình là như người bệnh nhân cần được sự cứu độ, thì bệnh của mình là bệnh khổ đau. Cái cứu độ mình là cứu cái thoát khổ, thì trong đó nó mới có cái là cứu thoát tạm thời và một cái cứu thoát vĩnh viễn. Cái cứu thoát tạm thời đó là cõi người cõi trời, làm sao mà mình sống ở trong cái khổ đau đó. Cái khổ đau đó nói thẳng ra là cái luân hồi, làm sao mà mình sống ở trong cái luân hồi, sống trong cái bệnh. Mà mình đừng có bị cái bệnh đó nó hành hạ. Thì cái hành hạ của cái bệnh nó kêu là khổ khổ. Tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế là mình ở trong luân hồi mà làm sao tránh được ba đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình luôn luôn sinh là con người. Luôn sinh là con người. Thì như vậy á, khi mà sinh là con người đó, thì mình đừng có bị những cái tàn tật, những cái ngu dốt, những cái nghèo nàn, bị khinh khi này nọ, đừng có bị cái đó, bị những cái đó. Mà bởi vì là mình là tạm thời, cho nên luôn luôn cái bệnh nó có, tức là bởi vì mình còn luân hồi, còn luân hồi nó cứ như vậy, tức là còn còn sinh nữa, còn sinh nữa ở trong cái luân hồi. Cho nên nó phải làm sao mà cái đời nào của mình á, nó cũng tránh được những cái đó hết. Phải làm sao tránh được những cái điều đó. Thì cái điều này mình phải hiểu, là một cái đời sống này của mình á, nó sẽ tiêu tán mất hết. Thì nói mình nói cho nó đầy đủ hơn á, thì nó tùy theo nơi cái đời trước, những cái nghiệp nhân đời trước của mình. Mình nói ví dụ dễ hiểu, một người đời trước bố thí cái đời này giàu có, mà cái giàu có của mình nó chỉ dựa trên cái bố thí của đời trước, cho nên khi mình hưởng hết rồi là nó hết luôn, chứ không phải đời nào mình cũng là cái người như vậy hết. Thì cái điều đó mình phải hiểu thì mình mới biết cái bệnh của mình, thì mình mới biết cái thuốc của Phật. Chứ mình không hiểu cái bệnh của mình thì mình không biết cái thuốc của Phật. Mình không hiểu cái bệnh của mình có nghĩa là mình nghĩ là đời nào mình cũng là cái con người này hết, đời nào mình cũng y như vậy hết. Đó là mình không hiểu cái bệnh của mình. Cái bệnh của mình là cái bệnh luân hồi. Thành ra hễ mà mình luân hồi sang đời sau, tức là mình tái sinh đời sau, có thể là tất cả những cái gì của đời này của mình nó mất hết. Nếu mình không có tiếp tục nó. Tóm lại là cũng như là cái sức khỏe con người mình không có chịu giữ nó nữa, thì nó sẽ mất từ từ nó mất. Và nó mất hết, nó thành bệnh. Như vậy á. Thì cho dù một cái người mà người ta có cái sự dự trữ nó nhiều, tức là công đức nhiều, một người có sức khỏe nhiều thì chịu đựng được lâu, nhưng mà rồi nó sẽ hết. Thì một người có công đức nhiều thì nó có thể nhiều khi nó được hưởng đến 2-3 kiếp, nhưng mà hết là hết cạn hết, nếu không làm tiếp là hết cạn. Đó cho nên mình hiểu cái tình trạng đó, tức là mình hiểu cái bệnh của mình. Mà mình biết là nó cứ thiếu một chút đó, là nó ra một cái phiền não cho mình, tức là một cái khổ cho mình. Thiếu một chút là nó ra một cái khổ cho mình. Thì cái đó mình sẽ nhận xét nhiều nữa, nhưng mà mình phải nhận xét trước về tất cả cái Phật Pháp nói chung, cái ý nghĩa mà Phật Pháp á. Thì cho nên mình phải tiếp tục á, thì mình mới đến cái mà cứu bệnh, chữa bệnh thứ hai là chữa bệnh cho nó hết. Thì từ cái chỗ đó mà mình nhìn, mình hiểu. Chứ xưa nay mình cứ hiểu theo cái nghĩa mà bình thường của thế tục á, thực ra nó không có đúng Phật Pháp. Nhưng mà bởi vì Phật Pháp á, nó cần phải suy nghĩ, rồi cần phải nhìn nhiều thứ quá. Đôi khi là mình có thời gian, mình cũng có không có một cái cũng như một cái trợ lực nào đó để cho mình suy nghĩ được như vậy. Cho nên đôi khi mình cứ phải lấy cái pháp thế gian đó để mình nhìn đạo Phật, nhưng mà thực ra nó không phải. Thế bây giờ mình mới nhìn lại là những người mà xuất gia này là những người muốn cái pháp xuất gia đó, chứ không phải những người nó phải nói. Cái pháp xuất gia là cái pháp chữa hết bệnh, không bao giờ bệnh nữa. Chứ nó không phải là xuất gia là đi làm ông thầy rồi ở chùa giữ một cái tín ngưỡng cho mình thờ phượng ở trong cuộc đời, nó không phải như vậy. Nhưng mà xưa nay đó mình cứ nhìn theo những cái đó. Thì một khi mà mình muốn tiến bộ ở trong cái vấn đề là người Phật tử ấy, thì mình bắt đầu mình phải mở mấy cái đó ra. Mình nhìn theo pháp chứ mình không có nhìn theo cái lỗi xưa nay nữa. Rồi cứ nói là cái ông thầy thì nó phải vậy, ông thầy nó phải, mà tự như tự ở trong đầu của mình không biết là cái pháp ông thầy của Đức Phật nó ra làm sao hết. Mình cứ nghĩ là cái ông thầy, ví dụ ông phải ăn chay, ông phải nằm đất, ông phải khổ. Mình cứ nghĩ theo mấy cái vậy thôi. Rồi đối với thế gian thì ông phải như vậy, vậy. Mình chỉ cứ nghĩ, chứ mình không biết rằng là thực ra cái pháp đó nó dẫn đến đâu, nó muốn cái gì trong đó, pháp nó là làm sao. Nên giờ đó thì cái vấn đề mình hiểu để cho mình, cái tâm mình nó chỉnh lại cho nó đúng với Phật Pháp. Đức Phật xuất hiện, Đức Phật thấy cái chân lý như hôm qua mình nghe, rồi Đức Phật nói lại, nói cái cách để mà kéo cái chân lý của mình nó ra để cứu độ mình. Cho nên mình phải hiểu cái Pháp Phật nó theo cái nghĩa cứu độ. Chứ không phải là Pháp Phật là chỉ để chế ra mấy ông tu sĩ giữ những ngôi đền thờ, như mình nghĩ như vậy thôi, như là thờ trời. Nó không phải như vậy. Nên là mình bắt đầu mình nhìn nó, nhìn mình cố gắng mình nhìn nó theo, mình thấy cái pháp hết á, à, mình thấy cái bệnh, à, cái bệnh đó, rồi cái pháp Phật nó là cái thuốc chữa bệnh, à, thì nhìn như vậy. Thế thì chính vì vậy cho nên cư sĩ, à, ở trong Phật pháp cư sĩ mới bao giờ nó cũng ở dưới cấp bậc của tu sĩ, nhưng mà nó không phải là giai cấp, mà nó dựa trên cái vấn đề là một người thì nó còn bệnh, mà một người thì và chưa có muốn hết bệnh, và đừng không chưa muốn hết bệnh và không muốn bị khổ quá vì cái bệnh, còn một người là muốn hết cái bệnh, nó vậy thôi. Đấy, đúng ạ, là đối với Đức Phật thì thực sự nó chỉ là vậy thôi. Nhưng mà rồi mình cũng biết rằng là mình nhìn theo pháp, nhưng mà trong cái mà mình đụng chạm á, ví dụ mình gặp gỡ một vị thầy này nọ, một vị tu sĩ rồi đó, thì mình phải biết trước một điều là không phải người Phật tử nào cũng biết pháp, mà những người Phật tử đó đi xuất gia, thành ra mới có mấy vị tu sĩ xuất gia, thành ra không phải vị tu sĩ nào cũng biết pháp. Nếu không có học, không có nghe, cứ nghĩ là xuất gia thôi, ở trong chùa thôi, là ông thầy thôi, tức là người xuất gia là ông thầy, nhưng mà nó không phải. Cái pháp của Phật đó, mình mà không nghe là không hiểu, mình không giác là không có được cứu. Đó, thành ra chính mình phải biết cái điều đó. Vì thế đó mà mình nói là trên cái thực tế, khi mình đụng chạm, mình tiếp xúc, thì mình sẽ thấy là nó không giống như là cái pháp nói. Nhưng mà mình hiểu trước như vậy, để cho mình đừng có ngạc nhiên. Đáng như là lấy một thí dụ, hồi nó có ông Phật tử ở bên Na Uy hồi mà thầy mới sang Na Uy, ông Phật tử ông mới chở đi này thăm viếng, rồi ông mới nói chuyện, ông mới qua thôi, rồi ông mới bảo thì cái người Na Uy lúc mới đầu người ta mới người Việt mình mới qua tị nạn đó, thì người Na Uy nó cứ hay nó cứ cũng như là nó giới thiệu cho những người Na Uy địa phương ở gần mình á, rồi những người nó giúp đỡ mình, nó giúp đỡ gia đình ấy, giúp đỡ nó như là bạn thân ấy đó, nó qua giúp đỡ, có bất cứ chuyện gì á, thì nó giúp hết, cho để cho mình từ từ mà mình thích ứng vào cái xã hội. Thì cái anh mấy anh Na Uy nó mới hỏi phong tục tập quán, nó bắt đầu nó thấy người Việt lạ, nó thấy con cái nó xử bố mẹ khác thường, nó khác nó lắm. Chắp tay thì cái anh này thì nói theo cái lối nguyên tắc lý thuyết thôi, anh nó mới thấy cái anh này mới nói người Việt nó như vậy, người Việt con cái nó phải thưa gửi cha mẹ như vậy, nó phải như vậy vậy, anh nói nó theo cái nguyên tắc của truyền thống vậy thôi. Thì cái người Việt cứ qua nhiều, anh mới kể và chứ một thời gian sau anh kể thì anh bảo là khi nào nó thì đi thưa về trình với này nọ gì đó, anh nói theo cái lối truyền thống và đạo đức của người Việt, nhưng mà anh nói là tất cả người Việt nó như vậy, anh nói theo cái lối người Việt Nam chúng tôi như thế. Gặp mấy cái anh Tây cà ngáo này nó nói gì nghe nấy, à cái nó đi mấy nhà khác nó thấy không phải vậy, à cái nó về nó hỏi lại anh vào chứ con biết trả lời sao hết á, đó. Thì biết vậy thì giờ mình phải hiểu đây ấy. Khi mình nghe cái pháp á, bây giờ cho dù mình dùng chữ lý thuyết đi, nhưng mà hễ mình nghe pháp á, là mình phải nghe trên phương diện học á, là nó phải nghe cái lý thuyết, cái nghĩa đúng nhất của cái pháp, cái nghĩa mà Đức Phật thấy và Đức Phật hành theo đó. Còn con người mình áp dụng nó tùm lum tà la hết á, thì mình phải hiểu cái đó nó là do một cái sự sai lầm của con người, cho nên mình phải nắm lại cái pháp, chứ mình đừng có theo cái mà sử dụng đúng của con người mình cho cái đó là Phật pháp nó như vậy. Viết vậy đó. Vì vậy mà đôi khi mình đừng có lấy một vị thầy ra để làm đại biểu cho Phật pháp được. Và mình cũng chính vì mình hiểu rõ như vậy cho nên cũng không bao giờ vì cái vị thầy đó mà mình chắc Phật pháp hết. Mình biết như vậy rồi là không bao giờ hết. Thì mình hiểu là thế gian người ta như vậy, con người phàm nó như vậy, và nhiều khi mình xuất ra mình cũng có thể sai lầm lớn như vậy. Cho nên cái đó là cái mình thì chắc là con người phàm, không theo đúng Phật pháp. Thế mình đừng có vì một cái vị thầy mà ông phàm cái mình nói rằng là cái đạo Phật nó như vậy. Thế đó là cái điều mình phải hiểu nắm nắm trước cái đó, mình muốn học pháp nó phải vậy. Con người của mình á, mình vẫn là người phàm, thành ra mà nói lý thuyết không thôi thì mình không có thích. Mình học ngoài đời cũng vậy, mình thích thực hành, mình thấy nó thực tiễn. Cho nên bây giờ cái tôn giáo á, mà mình nghe cái pháp không thôi á, mình cũng thích, bởi vì nó không có, mình thấy nó không có thực tế. Cho nên mình hay nhìn cái Phật, nhìn cái đạo Phật qua những vị thầy, mình cứ nhìn nó qua những vị thầy thôi. Rồi cái nó sinh chuyện, rồi cái mình không hài lòng, nó sinh chuyện gì gì ấy, à, cái mình cũng đâm ra là mình không ưa đạo Phật luôn. Thành ra những cái đó là những cái nó rất là mệt. Nó chẳng hạn như mình đi chữa bệnh mà mình cứ gặp mấy ông thầy thuốc á, mấy lương y mà ông cứ hay lý tài, hoặc là ông cứ chữa bệnh, ông giữ bệnh, ông chữa, ông lấy tiền, cái riết cái mình ghét luôn cái môn học y khoa đó, chẳng hạn nó như vậy á. Thành ra mình phải hiểu lại cái đó để mình đừng có bị cái tâm lý như vậy. Cho nên mình mới lắng nghe cái pháp hơn. Mà cái pháp của Phật á, thì thực ra Phật là cái nguyện nó cứu độ tất cả chúng sinh. Như vị thầy thuốc thì nó cứu tất cả mọi người bệnh. Cho nên có câu nói ở trong Phật pháp á, quy y Phật, lấy Phật làm vị lương y, tức là lương y, y là thầy thuốc, lương là giỏi hay tốt đẹp, lương thiện. À, lấy Phật vị lương y, quy pháp, lấy pháp làm thuốc, quy tăng, lấy tăng là cũng như người trợ y, tức là người bạn của mình, là cái mà cái người giúp cho mình á, tức là người y tá, nói đúng cái thời này y tá. Thì mình hiểu cái nghĩa đó, thì chứ mình đừng có nghĩ là y tá là đại diện hết cho cái sự chữa bệnh. Thì mình biết như vậy thì mình sẽ nhận thấy ra là mình sẽ tránh được nhiều cái không hay cho mình. Mình ví dụ mình gặp một cái vị thầy không tốt đẹp thì nó cũng là một cái xui rồi, mà nó thành xui luôn, là nếu mà mình quy rằng là cái đó là đạo Phật là nó xui luôn cho mình. Thành ra chính vì vậy không, mình không có bị lầm lẫn như vậy. Nên muốn vậy thì mình nghe pháp và mình biết rằng là pháp là thuốc chứ không phải lý thuyết đâu. Mình có thể nói là không có y tá cũng được, mình trực tiếp với bác sĩ, chữa bệnh thực sự là trực tiếp với bác sĩ. Do đó mà biết rằng là chẳng qua đó là tại sao mình là người cư sĩ mình không có được những cái thuốc của người xuất gia, bởi vì cái ý của mình á là không muốn chấm dứt cái bệnh luôn. Cho nên là thuốc của mình nó phải khác. Đơn giản vậy thôi, thuốc của mình nó phải khác thôi. Ở cái người mà muốn chấm dứt luôn cái bệnh thì thuốc nó phải khác, thuốc mạnh lắm á. Đó, nhưng mà đó là lý, đó bây giờ mình nói đó là lý thuyết như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình đôi khi mình gặp nhiều cái vị xuất gia, xong mình thấy tâm những vị nó còn trần tục hơn mình nữa, vậy thì cái đó là cái sự đời nó phức tạp như vậy, mình phải hiểu nó. Mà không có ai cấm cản nó được hết á. Mà cái đạo Phật nó phải đi vào trong cuộc sống này để nó cứu độ chúng sinh. Thành ra cái chúng sinh nó nhào trộn với lại trong cái Phật pháp như vậy. Cho nên vì thế mình phải phân ranh cho nó rõ ở trong tâm thức của mình ấy, thì mới dễ, mình dễ theo. Thế vì vậy phải nói là cũng có rất nhiều vị xuất gia, nhưng mà cái tâm nó không có cầu giải thoát tí nào hết. Không có cầu niết bàn, không có cầu giải thoát. Thì biết rằng làm nó phức tạp ghê lắm. Vì thế mà đôi khi mình, nếu mà mình cứ chỉ nghĩ đạo Phật là ông thầy thôi á, thì mình sẽ bị chuyển theo cái nghiệp của cái những cái vị thầy. Nếu mà mình hiểu là đạo Phật nó có Phật mà nó có pháp, pháp nữa mới là hiển rõ là đạo Phật, thì mình sẽ không bị chuyển theo những cái nghiệp của vị thầy. Mình bị chuyển theo. Cho nên chính đó là tại sao mà mình phải nhận định những cái điều đó. Thì con người của mình không có tránh khỏi cái thực tế của mình. Nó rất là phức tạp. Nên mình muốn theo pháp á, muốn nghe pháp á, thì mình phải hiểu hiểu rõ những cái sự kiện như vậy. Thế thì trong cái chữa bệnh đó, cái pháp mà mình nói đại khái này này, bây giờ dễ hơn nữa mình thấy này. Ví dụ như hai người đều bị ví dụ đều bị tiểu đường. Thì một người bảo dứt khoát là phải trị cho nó hết. Thì rồi, bác sĩ bảo cấm hết, không như vậy, không ăn mày không ăn kia, không ăn nọ. Không như vậy, không như vậy, không như vậy, cho bao giờ hết. À, thì người đó phải chịu cái kiêng cử đó. Còn một người bảo chứ con là phải ăn à. Con là phải ăn và chơi. Bây giờ tôi phải ăn và chơi, bây giờ bác sĩ làm sao á, tôi vẫn ăn chơi nhưng mà nó đừng có tăng. Nó cứ đều đều vậy thôi. À thì giờ cái thuốc nó khác cho anh ăn chơi nữa. Tức là mình bảo con vẫn muốn luân hồi, không? Con vẫn muốn đi nhảy nhót, con vẫn muốn được hưởng này hưởng kia, nó vẫn muốn vậy. Nhưng mà nó đừng có xuống, nó tăng đến cái mức mà địa ngục ngạ quỷ súc sinh. À thì dĩ nhiên nó có cái pháp như vậy. Nhưng mà mình vẫn phải đi trong luân hồi. Còn bây giờ những người xuất gia mà con muốn niết bàn, muốn giải thoát khỏi luân hồi, cho nên cái pháp nó khác. Vì vậy biết rằng là đó là cái chỗ mà cái thuốc của Đức Phật trao cho chúng sinh, là vì ý muốn của chúng sinh, vì cái vấn đề là cái chuyện khổ đau là của mình, chuyện giải thoát là của mình, cho nên hoàn toàn nó phải từ nơi ý của mình, chứ cái chuyện nó không có ép được. Thành ra mình muốn còn đi trong luân hồi mà không bị khổ, nhưng mà phải chấp nhận cái khổ luân hồi, thì mình đi theo cái pháp trời người. Mình muốn mà chấm dứt khỏi những cái khổ đau đó, bệnh hoạn đó, thì mình phải đi theo cái pháp của xuất gia, cái pháp niết bàn của Phật. Thì tất cả cái phương đất cái pháp đó, những cái thuốc chữa bệnh đó, nó đều dựa vào cái bệnh để mà cái chữa, mà cái bệnh của con người ta chữa được bởi vì nó có nguyên nhân. Nếu nó không có nguyên nhân thì nó là một cái mà không ai có thể giải quyết nó được hết. Nên nó có nguyên nhân. Đó. Cho nên Đức Phật đó là giác ngộ ra, là giác ngộ tất cả những cái gì nó có là nó từ nguyên nhân mà nó ra. Nó đều có nhân mà nó ra hết. Đức Phật giác ngộ là giác ở chỗ đó. Và tất cả cái Phật pháp đó, nó đều nằm ở chỗ đó hết. Thì chính vì vậy á, mà Đức Phật mới làm ra thuốc được. Tức là một người đến mình đau khổ, nhưng mà con đau khổ thế này thế nọ kia, nó có nguyên nhân của nó. Giờ sửa cái nguyên nhân nó đi. Đó, thì nó khác. Bây giờ mình bảo con khổ đau lắm, con không có muốn phải nữa, con sao nghèo cùng quá. Con quá nghèo cùng mà ai cũng khinh hết á, nhiều khi nó khổ lắm, người ta coi thường chỉ vì mình nghèo thôi. Thì bây giờ Đức Phật sẽ nói, à vậy hả, vậy thì giờ bố thí đi. Cho nên mình mới nghe chuyện ngày Maha Kachin Diên, ngày Maha Ka Diếp, vậy đó. Đó là cái chuyện đại biểu nhất là chuyện ngày Maha Kachin Diên, nói bà lão bán cái nghèo đi, một cái bà nghèo không thể tưởng tượng nổi. Nghèo quá rồi mới than, ngồi than, đi gánh nước cho một cái nhà giàu, đem nước từ sông về mà già đó. Rồi khổ đau từ nhỏ đến lớn, cô đơn nghèo nàn, ai cũng khinh bỉ, ai cũng chửi mắng đó, ngồi mới than. Ngày Maha Kachin Diên đi ngang, ngài ta mới muốn cứu độ, cho nên ngài mới nói. Bà nói bà không có cái gì ngoài cái nghèo hết. Nghèo. Hai chân trên riêng mà bán nó đi. Nó khổ quá, bán nó đi. Bà mới bảo sao bán nghèo được. Anh hai chân trên riêng mà bán nó bằng cách mình cúng dường. Tức là bố thí. Mình nói cái chữ cúng dường quen rồi, mình nói rõ ra là bán nó bằng cách bố thí. Bà bảo nghèo không có một cái gì mà đòi bố thí. Lấy cái gì ra bố thí? Ngày mai lên riêng riêng mà ủa, bố thí cái gì mà không được? Đấy, bà đang làm gì? Đang còn xách nước từ từ sông về về trên nhà đó. Nước á, nước nó đâu phải của ai đâu, lấy ra mà bố thí. Bố thí nước này ai mà thừa nhận? Bố thí nước này, nước ngay đây, nước của chung, ai ta muốn uống cho mình bố thí nước này, ai nhận? Mà tôi nhận. Nhưng mà hai cái chín riêng nó tôi nhận. Tôi nhận cho. Đó, bố thí đi. Đó, mới lấy vào bố thí. Thì biết vậy đó. Thì cái nhân đó là bởi vì không bao giờ chịu bố thí hết. Cho nên nó nghèo. Mà may mà không làm ác nữa thì nó còn ngạ quỷ. Đó, địa ngục. Nó nghèo kinh khủng nữa. Thì bây giờ mới bố thí. Nó làm cái bố thí đó. Nó mới chuyển. Ngày bây giờ lại bố thí ngay đại phước điền. Đó. Cái bố thí ngay một bậc A-la-hán. Nên chính vậy mà ngay rồi đây cũng là những cái điều về sau này mình nghe kinh ấy, mình hiểu. Mình phải hiểu rất nhiều điều ở trong Phật pháp về nghiệp nhân duyên ấy, rồi mình mới bớt bớt sợ. Bây giờ thì tạm thời mình cứ nghe từ từ. Bố thí một cái ngay đêm hôm đó thì luôn luôn ngủ là ngủ trước cửa, trước cái cổng chứ không phải cửa. Tại vì đâu có cho vào nhà đâu. Nhất là thời Ấn Độ giờ nó còn giai cấp lắm. Nên ngủ ngoài cái cổng ngõ. Ngủ đêm đó ngủ là đi luôn. Đi luôn sinh cõi trời. À, đây, đây đó. Nó mới đổi đi. Tức là hết bệnh. Hết bệnh. Sinh cõi trời thì sáng ra thì cái người nó mở cửa, nó mở cổng ra, nó mới thấy nằm đó. Nó đánh thức dậy, thế ra nó thấy đi rồi. Nó mới lôi xác, nó liệm ra cái chỗ mà rừng rừng xác chết đó. Mà sau này thì bà ta mới sinh lên cõi trời trở thành một thiên tử. Thì các thiên tử trên cõi trời hay mỗi lần sinh về đó được mừng, được vui, được đón tiếp thì thường hay hay nghĩ là ủa mình từ đâu tới, đời trước mình ở đâu, thành ra mới thấy mình đời trước là cái xác cái bà già, thành ra mình phải biết là mỗi đời nó khác nhau ghê lắm, mình có phải là như vậy đấy trong đời sau đâu. Khác lắm, nó tùy theo cái nghiệp đời này của mình á, nó thay đổi kinh khủng đó. Rồi mình mới đi sâu dần đó, mình mới khám phá những cái bí mật đó ở trong đạo Phật, tại sao nó như vậy, mình là cái gì. Mình là cái gì, thực ra mình là cái gì, tại sao nó như thế. Thì cái đó là bao giờ mà mình đi cứ dần dần là sâu vào đó. Mình đến cái mới đến cái chỗ bản thể của mình thực sự nó là cái gì. Thì chính đó là mình thấy rằng là Đức Phật thấy là cái nguyên nhân của tất cả chúng sinh tại sao có, tại sao như vậy. Và bị khổ đau là nó có hai cái. Một đó là nó cứ có rồi nó cứ mất, có rồi nó cứ mất, nó sinh tử hoài à. Cái đó là khổ đau căn bản. Nếu ai muốn chấm dứt cái khổ đau căn bản đó thì đi theo con đường thanh văn, mà cái tướng của những người đó là tướng xuất gia, tức là lìa khỏi cái thế giới, cái luân hồi. Còn nếu mà cứ còn ở trong đó thì làm sao á, thì mình cũng phải sinh cõi người cõi trời, cõi người cõi trời, thì mình tránh những cái khổ đau của ba cái cõi ác. Mà ở cõi người ấy, thì mình tránh được tất cả cái nghèo nàn như vậy. Cho nên cái nguyên nhân của nó đều là nghiệp, nó tạo ra những cái khổ, và cái nguyên nhân mà tạo ra những cái sướng cũng ở là nghiệp hết. Cho nên Đức Phật mới mở ra cái con đường nhân thiện, tạo nghiệp thiện, làm nghiệp thiện. Nhưng mà mình nghe thì nó dễ hiểu lắm, mà mình chấp nhận nó cũng dễ lắm, nhưng mà nghe kỹ thì mình mới biết là mình khó theo, là mình chưa có hành. Tại vì nếu mà mình hiểu rõ cái nguyên do, cái lý do, cái sự thật đó của cuộc sống này, theo như Phật pháp nói, theo Đức Phật nói, thì cái con người mình bắt buộc trong đời của mình bao giờ mình cũng phải tìm việc thiện để mình làm hết. Bởi vì mình chỉ nghe ở thiện ác như vậy, ở nhân quả luân hồi, rồi người mình quên lãng đi, mình không có nhớ rõ cái vấn đề là mỗi một cái phước đức đời sống, cái nghiệp con người mình là một cái phước lớn ghê lắm. Đối với lại những cái cõi luân hồi á, nó mất đi rồi đó, đời sau có thể nó không có, mình không có phải là con người nữa. Cho nên mình không có làm tiếp với cái nghiệp đó, đó thì là nó xuống. Mà cho dù sau đó mình có là sinh ra là con người thì chưa chắc mình được cái người này, mà mình thua rất nhiều. Cho nên mình phải tìm những cái chuyện thiện để mình làm, thì mình mới là cái người bắt đầu hiểu bệnh của mình là gì và hiểu thuốc là cái gì. Thế còn mình cứ nghĩ rằng là mình không có làm gì hết thì mình chẳng cần phải làm điều gì hết, tức là mình không làm gì hết nhưng mà cái phước đức của mình, nó là cái quả này, nó tàn lụi 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 đi mà mình không tạo được thêm nó nữa. Từ cái nhân mình làm thiện, mình được cái thân người, bây giờ mình cứ sống cái đời sống con người, thì mà tôi không làm điều gì ác được rồi, mình cứ sống đời sống con người, nhưng mà mình không làm những cái việc tốt thì là cái nghiệp con người nó mất dần. Rồi mình chưa có hiểu rõ cái nghĩa của nghiệp, cho nên mình nghe tiếng không, mình nghe những cảnh giới của Hoa Nghiêm ở trong đạo Phật ấy, mình thấy sợ. Nhưng mà thực sự ra đó, mình nghe kỹ Phật pháp, mình nghe kỹ bất cứ cái gì mình cũng cảm thấy sợ hết. Đấy. Bởi vì ấy, con người đây ai mình cũng nghĩ là mình không làm điều gì xấu hết. Nhưng mà cũng như là một một con người sinh ra mang thân, mà tôi là không có bệnh gì hết. Nó không có chuyện đó. Đấy. Mình phải hiểu rõ bệnh có nghĩa là gì. À, bệnh là cái gì, nó lỏng lẻo, mà cái cơ thể của mình nó chỉ là ráp lại với nhau thôi. Cho nên chỗ nào của nó cũng có thể sinh bệnh hết. Đó. Chứ nó đâu phải nguyên một khối đâu, một khối nguyên chất như vậy là không không có phần gì ở trong đó, trong đó hoàn toàn có thành phần đâu. À, mình là nhiều thành phần ráp lại, thành ra một cái thành phần là nó trục trặc á, là nó thành bệnh hết á. Cho nên là cái bản chất của cái cơ thể mình là bệnh, rồi đến cái tâm của mình nữa. Cái tâm mình nó luôn nó độc, thì nó làm sao nó an. Rồi mình sẽ đi sâu vào đó để mà mình nghe theo Phật pháp, mình thấy ra, mình khám phá ra những cái kết cấu của nó, cái cấu thành của nó ở bên trong những cái đó. Mình chỉ biết điều là rồi thì mình phải già, rồi thì mình phải chết. Nếu mà thân mình không bệnh thì là nó không có già, nó cũng chẳng có chết. Nên vì vậy mình biết là vậy. Mà tại sao mà mình lại mang kết quả như vậy? Thì trong đạo Phật nói nhân nào thì quả nó như vậy. Thế chứng tỏ là cái nhân của mình nó không có hoàn hảo. Cho nên bây giờ chỉ cần so sánh cái mà mình không có gặp, nhưng mà mình phải nghe theo trong kinh pháp, mình có thấy cõi trời, nhưng mà nếu mình lấy cõi trời ra mình so sánh á, thân thể của cõi trời nó không có giống như mình, nó trong lắm, nó sạch lắm, nó như lưu ly. Đó. Thì mình hỏi là tại sao người cõi trời được thân như vậy, mà một cái thân như vậy nó mới ít bệnh. Cho nên người trời cũng có bệnh, chỉ có lúc nào ra đi một cái nó mới hiện lên những cái tướng suy thoái, mà nó đi mau lẹ lắm. Chỉ có cái khổ đau á, là nó vẫn còn đầy, cái khổ tiếc thương này nọ á. Bởi vì người trời ấy làm việc thiện rất là chân thành. À, mình biết như vậy, thành ra mới được những cái kết quả như vậy. Bây giờ mình phải mang một cái thân con người như vậy thì mình biết ngay bởi vì cái nghiệp thiện của mình nó không có hoàn hảo. Từ cái chỗ đó nó mình mới thấy mình đi vào chi tiết, mình mới nghĩ là mình cả đời mình có làm điều gì xấu đâu mà nói mình không không hoàn hảo. Nên nó mới bắt đầu nó ra rất nhiều. Bây giờ mình mới lấy đại khái đó, một cái người bố thí, mình cũng bố thí mà, nhưng mà nếu mình gặp cái người là người ta bố thí đó, người ta rất là chân thành, chân thật trong sự bố thí đó, và người ta rất là hoan hỷ đối với cái pháp bố thí đó, đối với cái điều bố thí đó, thì người đó chắc chắn là sinh cõi trời. Còn cái bố thí của mình á, nó vẫn còn nhiều cái phân biệt, nó vẫn còn nhiều cái đắn đo, nó vẫn, và mình đôi khi mình không có nghĩ đến cái pháp bố thí, mình không có vui với cái pháp bố thí, mình không có hâm mộ cái pháp đó, mà mình luôn luôn mình nghĩ đến cái đối tượng của bố thí đó, em nó có xứng đáng hay không, nó có đáng thương hay không. Đã. Chứ mình không phải là cái người mà gọi là, không, mình nói như là một fan của bố thí đó. Mình không phải vậy, mà mình chỉ là so sánh phân biệt của gì gì hay không. Mình không có là một người chủ trương hành bố thí, mình chỉ là có tội nghiệp không tôi mới cho. Thành ra mình ấy, có bố thí mình cũng sinh là con người thôi. Còn cái người nào mà như thế kia đó, người đó mới sinh cõi trời. Thành ra ở trên cõi trời cái người ta nó hâm mộ cái sự thiện lắm. Cho nên một cái người ở cõi đời này mà làm một điều thiện đó, là cái người cõi trời nó cảm ứng liền, nó hoan hỷ liền. Còn mình đôi khi ấy, cái người khác người ta làm thiện hơn mình ấy, mình còn đố kỵ nữa. Cái con người của mình nó phức tạp vô cùng, nó nghiệp nhiều lắm, nhưng mà mình có thấy rõ mấy cái điều đó. Thế mình chỉ thấy là mình không ăn chắc cắp ăn trộm không này nọ, mà bao giờ nói lên một cái điều tốt gì là mình cũng cảm ứng lắm, nhưng mà mình là cảm ứng theo cái lối xúc cảm của cõi con người, xúc cảm nơi chỗ tội nghiệp, chứ nó không có phải là mình vui với cái điều thiện đó. Còn cái kia là người ta rất thích thiện, người ta rất thích làm thiện, người ta thích những cái điều làm tốt đó, người ta hâm mộ nó lắm, thì những người đó mới sinh cõi trời. Nên mình cứ đi sâu mà người biết, mà đó mới sinh cõi trời. Còn Bồ Tát mà làm thiện nó lại còn khác nữa. Ở đây là mình chưa nói đến cái, mình chưa phân tích đến cái đại thừa đó, cái con đường mà đi theo để thành Phật, theo cái bước chân Phật để thành Phật. Mình là bệnh nhân thôi, mình nói bệnh nhân. Thì thấy là chính vì vậy mà trong kinh Phật mới nói mình nhất cử nhất động, động niệm một cái là tạo nghiệp. Mình không có thấy ra điều đó, mà nếu mà mình nhìn thấy thì mình thấy sợ. Nên vì vậy mà biết rằng là thực sự ra mình nghe cho nó kỹ để mình hiểu rõ cái bệnh của mình, mình hiểu rõ là cái quả của mình, cái nhân cái quả của mình. Đó. Rồi mà chính ở cái điểm là mình cứ tự tin rằng là mình có làm điều gì ác hết đó. Cho nên lắm lúc mình cũng có lắng nghe kỹ cái pháp của Phật. Mình bỏ qua rất nhiều cái. Mà những cái pháp đó nó muốn chữa cái bệnh của mình. Thật đúng. Mà bởi vì mình nghĩ là mình không có cái bệnh đó, cho nên mình lơ qua. Vì vậy mà khi đôi khi mình đi tìm cái pháp Phật thì mình lại tìm theo cái trí tưởng của mình với những cái ưa thích trong tư duy, tư tưởng của mình. Chứ mình không có nghĩ là mình đi tìm thuốc. Mình không có thấy ra cái bệnh của mình. Mà mình lại thấy đó là một cái sở thích của mình. Một cái hâm mộ của mình là mình đi tìm. Tìm những cái đó. Cho nên chính vì vậy mà nó cứ thành nghiệp hết. Đức Phật không có đưa thuốc ra để là nó thành ra một cái trò chơi vui của mình, một cái hâm mộ về vui thích giải trí của mình. Đức Phật đưa thuốc ra rất là serious và rất là cấp thiết, bởi vì mình có bệnh. Cho nên đôi khi chính vì vậy mà mình coi kinh Phật thế này nọ đó, mình cũng không có nhận được chính xác được cái ý nghĩa. Đó lắm lúc mình chỉ nghĩ là Phật là một cái người bày ra những cái chuyện hay cho mình làm, rồi khuyến khích mình làm chuyện hay. Đôi khi những cái chuyện hay quá mức anh hùng ấy, quá mức tưởng tượng mình, quá mức khả năng của mình ấy, cho nên mình đôi khi mình cảm thấy nó mất thực tế đi. Nhưng mà thực ra nó hoàn toàn phải, Phật không có tưởng tượng gì hết á, Phật thấy rõ. Thì chính vì vậy là mình mới nhận nhận ra tất cả cái đó. Tất cả Phật Pháp mà nhìn theo cái phương diện chữa bệnh này, và dù cho mình nhìn theo Bồ Tát Đạo nữa, Phật Pháp không ra khỏi nhân quả. Bệnh của mình cũng do nhân quả, mà chữa bệnh cũng theo nhân quả mà chữa. Đấy. Nên vì thế mà con người mình thấy mình muốn nắm cái pháp Phật nói một cách dứt khoát chính xác. Thì cái pháp căn bản của đạo Phật là nhân quả ba đời. Bởi vì Đức Phật cứu khổ, Đức Phật biết cái lý đó nó ra bệnh và từ cái lý đó chữa bệnh. Bệnh không tự nhiên mà có. Bệnh không do ai đem đến gán vào mình. Bệnh có nhân, mà nhân đó là chính mình tạo ra. Cho nên khi chữa đó, phải chính mình ý thức ra và chính mình phải làm cái công việc chữa. Tức là ví dụ mình biết là do đời trước mình không bố thí, mình keo kiết vô cùng cho nên nó nghèo nàn, thì giờ chính mình phải đi bố thí. Đó là cái nguyên lý căn bản của tất cả. Những cái gì nó có, nó hiện ra, nó nằm ở nơi nhân quả. Cho nên mình cứ biết chắc chắn một điều nó là như vậy. Đức Phật giác ngộ là giác ngộ 12 nhân duyên. Giác ngộ phương diện bệnh hoạn đó, là nơi 12 nhân duyên. Là từ đâu mà nó ra khổ đau? Đức Phật mới nghĩ là từ chỗ nào mà nó ra khổ đau, hỏi nhân nào nó ra khổ đau. Bởi vì Lão Tử. Đó là khi mà Đức Phật nhìn cái khổ đau đó là nhìn cái khổ đau của tất cả chúng sinh. Còn nếu giờ mà Đức Phật nói từ đâu mà bị nghèo, từ đâu mà bị bệnh, từ đâu mà bị xấu trai chẳng hạn vậy, thì tất cả mấy cái đó nó không phải là cái chung của mọi người. Nhưng mà khi mà cái khổ chung của mọi người là cái khổ chung mọi người ấy, nó từ đâu ra là nó do Lão Tử mà ra. Bởi vì các anh giàu, các anh có phước, các anh nào đi chăng nữa, các anh đẹp, các anh gì chăng nữa cũng đều bị cái khổ đó hết. Thành ra đó là cái khổ chung hết. Thế mà giải quyết được cái khổ đó là giải quyết được cho tất cả mọi người. Thế nên vì vậy Đức Phật mới hỏi vậy từ Lão Tử. Mà nó mới có khổ đau. Thế giờ Lão Tử từ đâu mà có? Thành ra nó cứ lần như vậy. Lão Tử do sinh mà có. Rồi sinh từ đâu mà có? Đức Phật cứ lần xuống như vậy. Sinh từ hữu. Hữu từ đâu mà có? Vậy từ thủ. Thủ đến ái. Do ái có thủ. Nên là ái từ đâu mà có? Do thọ. Thọ là do xúc. Xúc lục nhập. Rồi danh sắc. Rồi thức. Rồi Đức Phật cứ lần như vậy. Năm ra 12. Cho đến là thức từ đâu ra? Nó từ hành. Hành từ đâu ra? Từ vô minh. Thì nó mới 12 chi, 12 nhân duyên. Thì khi mà lần ra cái nhân duyên của khổ đau đó, thì nếu như vậy, nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cứ như vậy nó diệt lên, nó diệt cho đến sinh diệt, hữu diệt, sinh diệt, sinh diệt, Lão Tử diệt, Lão Tử diệt, tất cả toàn cái khối khổ đau nó diệt hết. Cho nên nguyên lý, chân lý Đức Phật có mặt trong cuộc sống này là nói lên cái sự khổ đau và diệt cái khổ đau đó. Mà nó nằm ở nơi cái lý, cái nguyên lý nhân quả, duyên khởi. Cho nên chính vì vậy mà biết là nhưng mà mình mới thấy Đức Phật dạy mình là những người còn muốn ở trong cõi luân hồi này, Đức Phật mới dạy mình thì hãy làm tất cả những việc tốt. Mình càng làm được nhiều việc thiện là mình càng có những kết quả tốt đẹp trong đời sau. Và khi mình hiểu những cái điều đó, mình hiểu nguyên tắc đó, tự động trong tâm mình nó phát sinh ra cái sự hoan hỷ đối với điều thiện. Bây giờ nó lắm lúc á, mình nói có nhiều vị lên chùa than phiền, là chùa cái nào lúc nào cũng quyên góp cái này, cũng quyên góp cái kia, cũng quyên góp cái nọ, cũng than phiền như vậy. Đó. Thật sự ra mình hiểu điều là mình được nghĩ lại trong cái đời sống của mình á, nhiều khi cả đời mình có bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện bố thí cho ai gì không? Mình phải người xấu, nói theo người đời á, mình phải người xấu mà mình cũng có làm chuyện gì dữ dằn ác không ác ấy. Nhưng mà không bao giờ cái tâm của mình nó nghĩ cái chuyện là tự động một hôm nó ngủ dậy tự động hôm nay mình phải, mình cũng chẳng không phải là người túng thiếu mà cũng chẳng nghèo đói, mình cũng dư giả không nhiều nhưng mà cũng có dư. Thế giờ mình lấy một ít thì mình đi ai mà tìm ai mình cho, không bao giờ mình nghĩ như vậy hết. Đó. Thì mình cũng hiểu ngay là con người biết thiện, con người cũng hâm mộ điều thiện, con người tôn trọng những người thiện, thờ những người thiện. Nhưng mà bản chất nhân quả đó, cái quả mà sinh ra là con người ấy, nó không phải là cái quả mà nó hành thiện thực sự. Nó hâm mộ thôi. Thành ra nó có chữ giám đốc á. Anh làm đi, tôi không phiền đâu. Thành ra nên mình biết vậy. Thì cho nên á, mình hiểu là thực sự khi mà mình hiểu cái ý nghĩa của cuộc sống này và mình biết rằng là những cái gì mà mình sống mà mình còn thấy là cái tâm của mình nó còn muốn sống trong cuộc đời này, nó không có muốn dứt khoát như là các vị A-la-hán, nó còn muốn sống, muốn hưởng thì mình phải tạo ra nó chứ. Mà mình tạo ra nó bằng cách nào? Bằng nhân quả thôi. Mình mà đi ăn cắp để mình có nó thì là mình tự tạo ra một cái nhân xấu, nhân tệ hơn nữa để cho cái quả tệ hơn nữa nó tới với mình. Cho nên không có làm cái hưởng bằng cái cách như vậy được, mà phải chính mình bố thí. Thì lúc đó thì nếu mình hiểu điều đó thì quả thực là thì mình đi đâu có dịp nào đó thì mình được một cái nhân duyên tốt để mình làm thiện, thì dĩ nhiên là mình phải hiểu điều là ở trong cái cõi con người này nọ thì mình là một cái con người mà vừa phải thôi, không phải tệ, không phải là nghèo khổ mà cũng không có giàu có gì, nhưng mà mình có thể làm thiện được. Và mình đã nghe cái chuyện cái bà mà bán nghèo rồi thì mình làm nhiều cách lắm. Bây giờ mình làm không được thì Đức Phật nói cho mình biết, mà Đức Phật nói rất là thật. Bây giờ mình phải nghe theo pháp thôi. Cho nên đôi khi mình đến chùa mà thực ra cúng cho chùa, mà đâu mình không có ai ép mình phải cúng nhiều hết, thì hiểu điều vậy. Cho nên bao giờ mà mình nghe ai làm, nghĩa là rủ mình hay là khuyến khích mình hay là có một cái cơ hội cho mình làm cái điều thiện, mình đều có thể làm được bằng cách là mà làm rất nhẹ nhàng, cách là không có cần phải nhiều, mà ở cái chỗ mình hiểu cái điều thiện mà mình làm, ở cái chỗ mà mình không có than phiền cái điều thiện, đó là cái chỗ công đức của mình. Chứ nó không có phải là đòi hỏi là mình phải bao nhiêu gì hết á. Mình cứ bị cái đó mà nó làm cho mình bị phiền não, và nó làm đôi khi mình bị đẩy xa ra khỏi cái nhân tốt. Cho nên giờ mình phải sửa lại mấy cái đó thì mình sẽ được lợi ích lắm. Nếu bây giờ bỏ hô là mình lên chùa đi mà chùa vừa và quyên góp đóng cái gì mà mình không mang tiền mang gì theo hết á, mình cứ tùy hỷ. Phật dạy cho mình nhiều pháp ghê lắm. Mình tùy hỷ á, tức là mình vui, mình bảo là trong đời nó vẫn có những cái chỗ để cho mình, để cho người ta, để cho những người khác, người ta được có công đức, đời sau người ta đỡ khổ, người ta tránh được khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mình tùy hỷ như vậy thôi. Đó. Mình chỉ vui với cái điều thiện đó thôi. Mình phải tập làm sao cho mình có cái tâm nghe theo pháp, hành theo pháp, bằng cách là mình tư duy cái pháp đó, mình tin tưởng cái pháp đó. Đó. Thì mình biết là khi mà mình muốn rõ với cái này á, thì nó sẽ mình sẽ phải đi sâu. Thành ra nó từ chỗ mình nghe nó, mình muốn rõ nó phải đi sâu, nó đi sâu vào vấn đề là thực ra nó nhân nó nằm ở đâu. Nhưng mà mình luôn luôn con người mình không nghĩ nhân quả, mình chỉ nghĩ là à người khác cần cần tiền thì nếu mình có nhiều tiền nó thì là giúp nhiều, có ít tiền nó là giúp ít, mình chỉ nghĩ vậy. Bây giờ mình phải nghe theo pháp nhân nó nằm ở trong tâm, nhân nằm chính ở trong tâm chứ không phải nó nằm ở nơi chỗ đó. Cho nên chính vì vậy á, đôi khi thực sự con người có thể có rất nhiều cái ích lợi. Nói đúng là thì mọi người ở đây cũng nghe, ví dụ như nhiều khi á, tôi vụ kêu làm một cái công đức này, làm một cái công đức kia, thực ra là để cho mình có dịp như vậy. Và đặc biệt á, là mình làm nó liên hệ đến Tam Bảo, và mình phải biết cái đó, mình phải hiểu cái pháp đó, cho nên mình phải làm cho nó nhẹ nhàng. Mình không có cần cưỡng bức mình. Bây giờ cho dù mình nói rằng mà tính của mình, mình mà thôi bây giờ trước Phật mình nói thật, tính mình keo, mình làm theo cái keo chứ không có cần phải ép bức mình. Tức là đáng lẽ là cho 10 cho một thôi, cứ cho. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là mình thấy đây là một cái cơ hội giúp mình, chứ mình đừng có nghĩ là một cái áp bức mình thì mình được lợi vô cùng. Mà nếu không có ai kêu, không có ai gọi, không có gì hết á, thì nhiều khi cả đời mình nó trôi qua, mình không có một cái dịp tạo cái nhân đó, cái phước của đời này, quả đời này nó tiêu tan hết. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó và mình phải tin theo pháp đi, chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình thấy cái anh bạn mình anh cũng sung quá, mà cái anh này xong mình đâm ra mình bực. Đấy. Không, mình phải hiểu cái chỗ đó. À, biết đó, đôi khi ngay chính sư phụ thì mẹ lúc cũng nói hay, lúc nói mà chứ cái anh này anh làm, cái anh này bố thí 1 đồng thôi mà bằng anh kia bố thí 100. Tại sao vậy? Tại vì cái anh này á, 1 xu anh cũng có cho ra được, mà giờ anh cho ra được 1 đồng, không phải nói sợ đâu. Có bằng chứng trong kinh đàng hoàng. Và Thích Ca nói trong kinh Vô Lượng Thọ, ai mà ở cõi Sa Bà này mà tu được 1 ngày 1 đêm á, là bằng 100 năm ở trên Cực Lạc. Bởi vì ở đây nó khó tu lắm. Thành ra nếu bây giờ một cái người mà cái bản tính của ta, cái gì cũng phải cái sự thật của mình hết, nó do nhiều đời nhiều kiếp nó huân tập lại. Cái bản tính đó mà mình làm được cái chuyện, mình làm ít thôi, làm được cái chuyện đó là mình khắc phục được biết bao nhiêu. Còn cái tính cái anh kia nó rộng rãi, nó quen rồi đó. Hay ra quả thực nó có công đức, nhưng mà chưa chắc nó hơn cái anh nọ. Bây giờ mình phải hiểu cái pháp như vậy đó. Đó, một cái anh keo mà chưa chắc nó hơn, vì cái anh keo đó mà ấy, nó phát tâm, nó phải phát tâm rất mạnh, mà nghiệp nó nằm ở trong cái tâm á, nó phải phát cái tâm rất mạnh để nó mới cúng. Thành ra mình phải biết cái chỗ đó. Mà đôi khi ở trong đạo Phật nó có nhiều cái ngựa về ngược lắm. Nhiều khi mình nghĩ cái anh nó tốt mà phước đức hơn mà không ngờ, tại vì nó nằm trong tâm hết đó. Mà đặc biệt là khi mà anh cúng vậy, nó anh chân thành thật, anh chân thành thật và cái tâm của anh nó thanh tịnh. Còn nếu cúng để lấy danh á, nếu mà bố thí hay là này nọ làm phước thiện để lấy danh lấy gì gì á, thì nó thành thế gian hết, nó không có phải công đức vô lượng. Nó vẫn có cái công đức của nó nhưng mà hoàn toàn nó rớt vào phiền não, nó không có đáng. Còn khi mà một cái người mà ta rất keo một cái lúc đó, mà người ta chân thành, thành ra đôi khi người ta, thí dụ như một cái anh gặp một cái vị chân tu hay anh gặp Đức Phật, cái tâm của anh nó chân thành vô cùng á, là lúc bây giờ anh cũng ít mấy ít công đức kia lắm đó. Thành ra cái chuyện đó là mình tùy hỷ, mình vui với cái việc thiện, nó là cái công đức nó cũng bao nhiêu cũng bằng đấy. Thành ra cái đó là nó truyền ở bên trong tâm mình và nó làm đi tiêu hao biết bao nhiêu cái phiền não, là những cái nó ra bệnh của mình á, nó tiêu hao biết bao nhiêu cái như vậy cho mình. Cho nên giờ mình phải nghe cái pháp Phật cho nó quen dần, cái pháp Phật nó đi vào tâm và nó thấy cái chỗ chính yếu, cái gốc nó nằm trong tâm. Vì vậy mà mình đừng có bị động bởi những cái bên ngoài. Hiểu đó. Cái lúc đó mình không có một cái đồng xu nào để mình cúng dường hết, nhưng mà mình ô tốt quá, có một cái tự nhiên có một cái cơ duyên cho người ta làm việc thiện, mình thấy vui ở chỗ đó thôi. Đức Phật nói cái công đức tùy hỷ nó bằng y với lại cái công đức của cái người làm, là bởi vì nó nằm ở tâm đó. Nó nằm ở trong tâm, nghiệp nó là tâm, nên sau này nghiệp nó là nhân. Rồi bây giờ mình mới phải nghe ở trong Phật pháp giải thích ấy, thực ra cái gì là nghiệp thì cái giải thích là tâm. Rồi từ từ mình cứ nghe dần cái Phật pháp ấy, sau này ấy, mình thấy mình hiểu những cái vấn đề phiền não, rồi vấn đề khổ đau của con người ấy, vấn đề tất cả cái đó là thực ra là nó từ tâm ra. Rồi mình mà đi sâu dần nữa thì tâm hết á, tất cả nó duy tâm hết á, cứ đi sâu dần nó vậy. Thì mình đi sâu vậy ấy, khi mà mình càng thấy ra cái chân lý sâu á, thì từ từ cái tâm mình nó chuyển. Nó có thể chuyển từ cái chỗ là mình muốn được chữa bệnh, mà mình chuyển sang cái vấn đề là mình muốn trở thành con Phật, nối tiếp cái con đường của Đức Phật, tức là Bồ Tát. Nếu mà cái chân lý nó cứ vào sâu dần, nó hiện rõ dần. Cho nên đó chính cái chỗ vậy á, mà mình nghe. Thì có thể nói nên có dịp thì mình trở lại vấn đề của đời sống con người. Thì trong đó mình nhận xét ra tất cả những cái chỗ nào là cái chỗ nghiệp, tất cả những cái chỗ mà nó có thể làm cho mình bị trục trặc ở trong cái đời sau. Mình biết ở trong đời này của mình đôi khi có nhiều người mình nhìn bên ngoài người ta rất sướng, nhưng mà cái người đó, người ta có thể nói người ta khổ trần ai, mà người ta bị thêm một cái khổ nữa đó là nói không ai nghe, không ai tin hết. Nói ra cái mà anh sướng chết đi mà còn than. Sướng chết đi mà còn than nữa, nó vậy hết. Mà mình có thể nói là có nhiều người người ta bị trong cái hoàn cảnh đó lắm. Nhất là những cái người được những cái phước đức lớn ở bên ngoài. Người ta nói không được. Thành ra mình biết rằng là thì mình mới biết là dĩ nhiên một người làm phước thì nó phải có cái nhân, mình nói là giàu có, nó phải có cái nhân phước đức của nó làm phước trước. Nhưng mà tại sao nó cứ bị những cái khổ đeo mang ngoài? Đó là những cái lắt nhắt đó. Mà trong cái tâm tưởng mình, trong cái quan niệm của mình, trong một lời nói của mình, ở trong đời sống hàng ngày, nó mới thành ra là nhất cử, nhất động gì đều tạo nghiệp, đều có quả đời sau. Thì mới nhận xét dần như vậy thì mới bắt đầu thấy rằng là cái tinh vi của thuốc của Phật. Mà có thể nói rằng là không có ở đâu bằng được, nói nên đó là vấn đề vậy. Thì bây giờ mình chỉ nghe tổng quan qua như vậy, từ từ mình vào. Nếu mà vào sâu ở trong đó thì mình phải nghe về tứ đế với 12 nhân duyên sâu trong cái bệnh này. Mà cái tứ đế 12 nhân duyên nó bao gồm cả cái thế tục khổ của thế tục, và nó bao gồm luôn cái chấm dứt tất cả cái khổ đó của A-la-hán, nó bao gồm luôn cả như vậy. Thì đó là mình bắt đầu mình nghe vào pháp, nghe dần dần vào pháp như vậy. Thì mốt mình mới nghe qua về cái vấn đề thoát khổ của A-la-hán. Hôm nay mình nghe tạm vậy. Nguyện đem